Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Các chất làm ngọt nhân tạo phá hủy đường ruột của bạn như thế nào? Do tiến sĩ Joseph McCullough thực hiện, Tú Liên chuyển ngữ. Các chất làm ngọt nhân tạo không calo thường có nghĩa là không có dinh dưỡng và một loạt các vấn đề tiềm ẩn. Sau nhiều năm tìm hiểu về sự nguy hiểm của các chất làm ngọt nhân tạo, tôi đã viết một cuốn sách tạm dịch là Sự lừa dối ngọt ngào. Tại sao Z-Blender, Nutra-Squeeze và FDA có thể gây nguy hại với sức khỏe của bạn và xuất bản vào năm 2006? Kể từ đó, tôi đã cảnh báo thế giới qua các bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy chất làm ngọt nhân tạo có thể tàn phá sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Hiện nay, nhiều nghiên cứu mới đã phát hiện ra chất làm ngọt nhân tạo phá hủy vi sinh vật đường ruột, thậm chí còn lớn hơn so với những gì người ta nghĩ trước đây. Các nhà khoa học phát hiện ba trong số những chất làm ngọt nhân tạo phổ biến nhất bao gồm sucrose, aspartame và saccharin có tác động gây bệnh trên hai loại vi khuẩn đường ruột. Cụ thể, nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong phòng thí nghiệm được công bố trên tạp chí khoa học phân tử quốc tế đã chứng minh. Các chất làm ngọt nhân tạo phổ biến này có thể kích thích biến đổi lợi khuẩn thành các tác nhân gây bệnh và có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng bằng cách nào mà hai loại lợi khuẩn có thể gây bệnh và xâm nhập vào thành ruột. Vi khuẩn được nghiên cứu là E. coli và E. faecalis. Ngay từ năm 2008, các nhà nghiên cứu đã phát hiện sucrose làm giảm số lượng vi khuẩn đường ruột ít nhất là 47,4% và làm tăng độ pH trong lòng ruột. Một nghiên cứu khác cho thấy sucrose có tác dụng trao đổi chất lên vi khuẩn và có thể ức chế sự phát triển của một số loại nhất định. Chỉ hai lon soda ăn kiêng có thể làm thay đổi lợi khuẩn đường ruột. Một nghiên cứu phân tử gần đây từ Đại học Anglia Ruskin cho thấy E. coli và E. faecalis trở thành vi khuẩn gây bệnh đã giết chết các tế bào Kako2 nằm trong thành ruột. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh sucrose làm thay đổi vi khuẩn đường ruột. Tuy nhiên, dữ liệu từ nghiên cứu này chỉ ra rằng nồng độ từ hai lon nước ngọt ăn kiêng sử dụng một trong ba chất làm ngọt nhân tạo có thể làm tăng đáng kể khả năng E. coli và E. faecalis gắn kết vào những tế bào Kako2 và gia tăng sự phát triển của các mạng sinh học vi khuẩn. Khi vi khuẩn tạo ra mạng sinh học, nó sẽ hỗ trợ sự xâm nhập của vi khuẩn vào các tế bào trên thành ruột. Mạng sinh học làm vi khuẩn trở nên kém nhạy cảm hơn với điều trị và tăng khả năng biểu hiện độc lực gây bệnh. Ông Harvey Chitker, tác giả chính, giảng viên cao cấp khoa học y sinh tại Đại học Anglia Ruskin, đã nói về kết quả của nghiên cứu trong một thông cáo báo chí. Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra rằng một số chất làm ngọt nhân tạo phổ biến trong thực phẩm và đồ uống. Saccharin, sucrose và aspartame có thể khiến vi khuẩn bình thường và khỏe mạnh trong ruột trở thành vi khuẩn gây bệnh. Những thay đổi này có thể dẫn đến vi khuẩn xâm nhập và làm tổn thương đường ruột của chúng ta. Điều này có thể liên quan đến tình trạng viêm nhiễm, nhiễm trùng máu và suy đa tạng. Các chất làm ngọt nhân tạo có thể phá vỡ mục tiêu ăn kiêng. Thật không may, sự phát triển của nhiều loại đồ ăn chế biến sẵn chứa các chất tạo ngọt nhân tạo cực kỳ ngon miệng và rẻ tiền, khiến sở thích ăn ngọt của nhiều người trở thành một cơn nghiện. Do đó, ngành công nghiệp ăn kiêng đang trở thành một lĩnh vực đầu tư hấp dẫn cho những nhà sản xuất thực phẩm không calo, được tạo ra từ phòng thí nghiệm quảng cáo cho việc giảm cân. Một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Munich, Đại học George Washington vào năm 2017 cho thấy số người trưởng thành sử dụng chất làm ngọt ít calo tăng 54% từ năm 1999 đến năm 2012. Nó đại diện cho 41,4% số người hay 129,5 triệu người trưởng thành Mỹ lúc bấy giờ. đến năm 2020, con số này đã tăng lên 141,18 triệu người, chiếm 42,6% dân số. Có bằng chứng ngày càng tăng cho thấy các chất làm ngọt ít calo, chẳng hạn Spender, một đóng góp lớn vào sự gia tăng số người thừa cân và béo phì. Đại dịch béo phì là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng toàn cầu quan trọng nhất hiện nay, liên quan đến 4,7 triệu ca tử vong sớm trên thế giới vào năm 2017. Ảnh hưởng của sự chuyển hóa chất làm ngọt không calo. Điều quan trọng là nhận ra rằng, mặc dù các chất làm ngọt nhân tạo có rất ít hoặc không có năng lượng, nhưng chúng vẫn có hoạt động chuyển hóa. Các nhà khoa học đã giải thích rằng, có nhiều nghiên cứu chứng minh mối liên quan giữa chất làm ngọt nhân tạo với việc tăng nguy cơ béo phì, kháng insulin, tiểu đường type 2 và các hội chứng chuyển hóa. Một bài báo đăng trên tạp chí Physiology and Behavior đã trình bày ba cơ chế chất làm ngọt nhân tạo gây rối loạn chuyển hóa. Thứ nhất, tác động vào những đáp ứng kiểm soát đường và cân bằng năng lượng nội môi. Hai, phá hủy vi sinh vật đường ruột và làm giảm dung nạp đường. Ba, tương tác với các thụ thể vị ngọt trên đường tiêu hóa, có vai trò hấp thụ đường và kích thích bài tiết insulin. Như nghiên cứu trước đây và gần đây đã chứng minh, các chất làm ngọt nhân tạo có một tác động khác biệt đáng kể đến vi sinh vật đường ruột so với đường. Đường gây hại vì nó thường là thức ăn của các vi khuẩn có hại. Nhưng tác động của các chất làm ngọt nhân tạo có thể tồi tệ hơn vì chúng hết sức độc hại với vi khuẩn đường ruột. Một nghiên cứu trên động vật được đăng trên tạp chí Molecules đã phân tích 6 chất làm ngọt nhân tạo gồm saccharin, sucralose, aspartame, neotame, Adventame và acesulfame, potassium K. Dữ liệu cho thấy chúng đã phá hủy ADN và tác động đến quá trình hoạt động bình thường và lành mạnh của vi khuẩn đường ruột. Đồ uống ăn kiêng làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Một nghiên cứu kéo dài 20 năm trên 451.743 người từ 10 quốc gia Âu Châu cũng đã phát hiện ra mối liên quan giữa đồ uống có chất làm ngọt nhân tạo và tỷ lệ tử vong. Các nhà nghiên cứu đã loại trừ những người tham gia từng mắc bệnh ung thư, đột quỵ và tiểu đường. Thống kê cuối cùng có 71,1% người tham gia nghiên cứu là nữ. Kết quả cho thấy rằng những người uống từ 2 ly nước ngọt mỗi ngày với định lượng một cốc nước ngọt tương đương 250ml được làm ngọt bằng đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn. Về nguyên nhân tử vong, các nhà nghiên cứu nhận thấy có 43,2% do ung thư, 21,8% do bệnh tim mạch và 2,9% do bệnh lý đường tiêu hóa. So với những người uống ít nước ngọt hơn, ít hơn 1 ly mỗi tháng, những người uống từ 2 ly một ngày có khả năng là người trẻ, hút thuốc lá và hoạt động thể chất. Dữ liệu chỉ ra mối liên quan giữa nước ngọt có chất làm ngọt nhân tạo với tử vong do các bệnh lý tim mạch và nước ngọt có đường với tử vong do các bệnh lý tiêu hóa. Điều này cho thấy các chính sách nhằm loại bỏ hoặc giảm tiêu thụ đường có thể dẫn đến hậu quả tai hại khi các nhà sản xuất định dạng lại sản phẩm của họ bằng cách sử dụng các chất làm ngọt nhân tạo. Nhiều tổn hại sức khỏe liên quan đến các chất làm ngọt nhân tạo. Nghiên cứu này cũng phát hiện uống nước ngọt có liên quan đến bệnh Parkinson. Aspartame là một chất làm ngọt nhân tạo khác được nghiên cứu trong nhiều thập niên qua. Trong một nghiên cứu, những người trưởng thành khỏe mạnh được yêu cầu ăn một chế độ nhiều aspartame trong 8 ngày, tiếp đến là chế độ không có aspartame trong 2 tuần và sau đó là chế độ ít aspartame trong 8 ngày. Trong thời gian tiêu thụ nhiều aspartame, các đối tượng bị trầm cảm, đau đầu và có tâm trạng kém. Họ thực hiện các bài kiểm tra định hướng không gian kém hơn, cho thấy aspartame có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm thần kinh. Nghiên cứu thứ hai đánh giá liệu aspartame có làm những người bị rối loạn cảm xúc dễ tổn thương hơn không. Các nhà nghiên cứu nhận vào 40 người bị trầm cảm đơn cực và có những người không có tiền sử rối loạn tâm thần. Nghiên cứu này đã bị dừng lại sau khi 13 người hoàn thành các can thiệp vì các phản ứng nghiêm trọng. các nhà khoa học đã phát hiện một loạt các triệu chứng liên quan đến việc tiêu thụ sô-cô-la, bao gồm đau nửa đầu, tăng nguy cơ tiểu đường tiếp 2 và gan, thận to. Đường thay thế chỉ có tác động duy nhất lên đường máu. Có một vài chất thay thế đường từ thực vật, gồm cỏ ngọt stevia, là hán quả và đường allulose. Đường allulose có trong một vài loại quả với hàm lượng ít và được FDA chỉ định là thực phẩm có chứng nhận an toàn GRAS. Các nhà nghiên cứu cho biết chất này có giá trị năng lượng hiệu quả bằng không. Điều này cho thấy loại đường hiếm này có thể là một chất làm ngọt hữu ích với những người béo phì trong việc hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra chứa ít hoặc không có calo, đường allulose còn tạo ra một phản ứng sinh lý giúp hạ đường máu, giảm mỡ bụng và giảm tích tụ mỡ quanh gan. Tiến sĩ Joseph Mercola là người sáng lập Mercola.com. Ông là một bác sĩ chấn thương chỉnh hình, tác giả bán chạy nhất và nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực sức khỏe tự nhiên. Tầm nhìn chính của ông là thay đổi mô hình y tế hiện đại bằng cách cung cấp cho mọi người nguồn tài nguyên quý giá để giúp họ kiểm soát sức khỏe của mình. Bài báo này được xuất bản trên Mercola.com. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.